Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 43. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Thiên Quang, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian 16 tháng 8 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang 24. Hôm nay chúng ta tiếp tục giới thiệu vị thứ tư, danh xưng Phổ Văn Chủ Dược Thần. Những đức hiệu của thánh chúng, ở trong kinh văn này đều là biểu pháp, đều hướng dẫn chúng ta ở trong xã hội thực tế, loại ngành nghề nào, loại công việc nào nên làm thế nào mới như pháp. Như pháp cũng chính là nói Phật pháp, chính là Pháp Bồ Tát. Người thế gian chúng ta thường nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nếu như thật sự làm được hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì gọi là thực hành Bồ Tát hạnh, chính là Phật pháp. Do đó biết được người thế gian thực sự hiểu lầm đối với Phật pháp quá nhiều. Nguyên nhân thực sự là người có thể đem Phật pháp nói rõ ràng, nói minh bạch càng ngày càng ít. Điều này không thể trách hiểu lầm của mọi người trong xã hội. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Nếu như nói là phản đối Phật pháp, đó chính là phản đối tất cả sự việc hợp tình, hợp lý hóa. Vậy thì phản đối điều này. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, mới hiểu được Phật pháp là chánh pháp thật sự của thế xuất thế gian. Danh xưng Phổ Văn ở trong giới y dược, người chính là danh y, làm cho mọi người ngưỡng mộ, bây giờ gọi là rất nổi tiếng. Kế tiếp, kỹ thuật chữa bệnh cũng có thể gọi là Phổ Văn. Mỗi một khu vực, mỗi một khoa ngành, ở đây thiết bị trị liệu rất hoàn bị, làm cho mọi người ngưỡng mộ. Ở trong y học bây giờ có Tây y, Đông y. Trong Tây y phân khoa ngành rất tỉ mỉ, bác sĩ chuyên khoa rất nhiều. Tiếp theo là các loại thuốc, có một số tên thuốc quý Giống như nhân sâm, chúng ta đều biết nhân sâm tên thuốc này gọi phổ văn, mọi người đều biết. Nhưng mà những loại thuốc này không phải người nào cũng thích hợp. Điều này nhất định phải hiểu được, cần có kiến thức y học. Nói những điều này đều là nói đến sinh lý. Phật Pháp coi trọng nhất là tâm lý. Chúng ta thường thường nhìn thấy ở trong kinh Phật, ví Phật Thích Ca Mâu Ni là Đại Y Vương. Phật nói tất cả pháp đều là thuốc, thuốc pháp. Chúng sanh chính pháp giới đều là người bệnh. Trong chính pháp giới bao gồm Bồ Tát. Bồ Tát có bệnh gì? Vô minh vẫn chưa đoạn tận. Bệnh của Bồ Tát, bệnh của thanh văn duyên giác, không những vô minh chưa đoạn tận, ngay cả trần sa phiền não cũng chưa đoạn. Bệnh của chúng sanh, lục đạo chúng sanh thì càng không cần nói. Kiến tư, trần sa, vô minh toàn bộ đầy đủ, họ làm sao không bệnh? Họ làm sao không gặp nạn? Những bệnh này phải dùng phương pháp gì để đối trị? Thật ra, thật sự nhổ sạch tất cả gốc bệnh, thật sự khôi phục được sức khỏe trường thọ, chỉ có tìm Đại Y Vương. Ngoài Ngài ra, không có ai có bản lĩnh này. Duy chỉ có Phật đầy đủ trí huệ, đức năng viên mãn, Ngài có khả năng giúp đỡ chúng sanh giải quyết vấn đề này. Ở trong Phật Pháp, người thật sự khỏe mạnh đó chính là Đức Phật. Bồ Tát trở xuống đều không có thể gọi là hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là bệnh có nặng nhẹ không giống nhau. Bệnh của Bồ Tát nhẹ, càng trở xuống bệnh càng nghiêm trọng. Giả lại nhiều loại bệnh vô cùng phức tạp, trình độ phức tạp tuyệt đối không thấp hơn thân bệnh. Thậm chí có thể nói phức tạp hơn so với thân bệnh. Cho nên Phật nói nhiều loại pháp đều là gì? Trị nhiều loại bệnh cho chúng sanh. Nói đến Phật Pháp đối trị gốc bệnh của chúng sanh, nếu đem nó quy nạp lại để nói, có giới học, định học, huệ học, có giáo, có thiền, có tịnh, có mật. Có thể nói những điều này đều là danh xưng phổ văn. Ở trong này, danh xưng phổ biến nhất, làm vị trí hàng đầu, chính là pháp môn niệm Phật. Thù thắng thứ nhất là ở trong pháp môn niệm Phật, không gì qua niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên danh hiệu Di Đà công đức bất khả tư nghị, mười phương tám thế tất cả chư Phật Như Lai không có vị nào không tán thán, không có vị nào không tuyên dương. Cho nên nói đến danh xưng thứ nhất chủ thần dược phổ văn chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc giáo chủ Phật A Di Đà. Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa này. Thánh hiệu Di Đà thực sự có thể trị tất cả bệnh. Trong Đại Tạng Kinh, Phật hình dung nó là thuốc A Dạ Đà. A Dạ Đà là tiếng Ấn Độ. Ý nghĩa có một chút giống loại Vạn Linh Đơn mà người Trung Quốc chúng ta nói. Bất luận bệnh gì, nhất định nó không có tác dụng phụ. Chỉ cần có được loại thuốc này, bệnh gì cũng có thể trị khỏi. Đây gọi là danh hiệu Di Đà. Ở chỗ này không nói nhiều công đức danh hiệu Di Đà. Chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất nhiều, cũng nói rất tường tận. Bên dưới một vị Mao Khổng Quang Minh Chủ Dược Thần. Mao Khổng là nhỏ nhất trong chánh báo. Mao Khổng Quang Minh, danh hiệu này chúng ta nhìn thấy rất nhiều ở trong kinh điển. Nhưng mà bây giờ danh hiệu này phát hiện ở trong xã đoàn Chủ Thần Dược. Ý nghĩa chính là nói trong trí tuệ cũng không xa lìa trí tuệ, cũng cần đến trí tuệ cao tột. Danh hiệu biểu đạt ý nghĩa này. Quang minh tượng trưng trí tuệ. Trí tuệ biến khắp tất cả y chánh trang nghiêm, cũng hiển thị ý nghĩa trí tuệ biến tri. Đạo lý này chúng ta không khó hiểu. Chỉ có biến tri, triệt để hiểu rõ, đối bệnh trạng cho thuốc mới có thể thu được hiệu quả tốt. Nếu như đối với nguồn bệnh không biết rõ ràng thì cho thuốc không có tiêu chuẩn. Khi thuốc đến bệnh tự nhiên hết, rất khó đạt được. Đạo lý này giống nhau. Hôm nay chúng ta niệm Phật, dùng phương pháp niệm Phật để đối trị bệnh của chúng ta. Trị bệnh gì? Bệnh phiền não. bệnh sanh tử. Lục đạo sanh tử luân hồi là bệnh, nhất định không phải bình thường. Tập khí phiền não là bệnh. Làm sao đoạn trừ nó? Chúng ta hôm nay chọn lựa phương pháp niệm Phật, nhưng mà phương pháp này rốt cuộc có hiệu quả chăng? Chúng ta đang ở trong tu học, sanh khởi hoài nghi đối với phương pháp này. Phương pháp này đối với chúng ta mà nói, hiệu quả bị giảm sút rất lớn. Ở trong kinh Phật thường nói, hoài nghi là chướng ngại lớn nhất để tu học Bồ Tát. Chúng ta hoài nghi đối với phương pháp này, dù cho tu học giọng mạnh tinh tấn, hiệu quả không hiện rõ. Phải biết được nguyên nhân ở đâu. Có nghi, kế tiếp là xen lẫn. Ở trong quá trình tu học, xen lẫn vọng niệm, xen lẫn phân biệt, xen lẫn phiền não, xen lẫn ưu lo phiền phức càng lớn. Rất khó đạt được hiệu quả. Chúng ta cần hiểu rõ. Hiểu rõ chính là lỗ chân lông phóng quang, toàn thân phóng quang. Không hiểu rõ thì u ám, ngu si, mê mờ. Sau khi hiểu rõ, quý vị phải tìm phương pháp để đối trị bệnh. Vị thứ sáu, phổ trị thanh tịnh chủ dược thần. Thật ra bất luận đối với thân bệnh, tâm bệnh, trí tuệ quang minh là hiệu quả trị liệu thù thắng thứ nhất. Thanh tịnh cũng là hiệu quả trị liệu bậc nhất. Tâm phải thanh tịnh, thân phải thanh tịnh, hoàn cảnh phải thanh tịnh. Đây là chúng ta người bây giờ nói môi trường. Phía trước đức hiệu Bồ Tát thêm chữ phổ trị. Trị là đối trị, phổ là phổ biến. Ý nghĩa hai chữ này rất rộng, rất sâu. Bản thân chúng ta thân tâm thanh tịnh, hoàn cảnh thanh tịnh. Nếu như thân tâm người khác không thanh tịnh, hoàn cảnh không thanh tịnh, chúng ta có bị ảnh hưởng chăng? Chắc chắn bị ảnh hưởng. Quý vị không có năng lực vượt thoát lục đạo, ở trong lục đạo nhất định bị ảnh hưởng. Có năng lực vượt thoát lục đạo, quý vị sẽ không bị quấy rối của ảnh hưởng lục đạo, ảnh hưởng của mười pháp giới. Ở trong tứ thánh pháp giới, quý vị nhất định cũng có cảm thọ. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này thì không thể chỉ lo cho bản thân, nhất định phải lo cho rộng rãi quần chúng. Bản thân chúng ta cần tâm thanh tịnh, còn phải giúp đỡ tất cả chúng sanh được tâm thanh tịnh. Đây mới gọi là phổ trị. Bản thân chúng ta được thân thanh tịnh, cũng phải giúp đỡ người khác được thân thanh tịnh. Do đó biết được tự hành quá tha. Quá tha quan trọng hơn tự hành. Tự tha là một không phải hai. Người thế gian không có khái niệm này. Học Phật, đặc biệt là tu học Đại Thừa, nhất định phải hiểu đây mới là chân tướng sự thật. Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường nói thập phương tam thế Phật cùng một pháp thân. Câu nói này rất quan trọng, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Thập phương tam thế Phật, tam thế Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật quá khứ, Thế Tôn đã từng nói qua với chúng ta. Phật hiện tại, Phật cũng giới thiệu qua một chút. Chúng ta đọc được trong Kinh Vạn Phật Danh, trong Kinh Tam Thiên Phật Danh, Phật giới thiệu cho chúng ta ngàn Phật quá khứ, ngàn Phật hiện tại, ngàn Phật vị lai. Điều quan trọng nhất, quý vị phải biết được vị nào là Phật vị lai. Tất cả chúng sanh, chính pháp giới, mỗi mỗi đều là Phật vị lai. Cho nên chỉ nói một vị Phật vị lai, không cần nói đến chúng sanh chính pháp giới. Chúng sanh chính pháp giới toàn bộ là Phật vị lai. Chúng ta và Phật hiện tại, Phật quá khứ cùng một pháp thân. Nói cách khác, trên tướng không giống nhau, trên thể giống nhau. Không những là giống nhau mà là một thể. Hiểu rõ đạo lý này, biết rõ sự thật này, quý vị mới biết được tất cả chúng sanh và bản thân là quan hệ gì. Chúng ta có thể chỉ cho bản thân, không lo cho người khác ư? Nếu như có suy nghĩ này, không những pháp xuất thế gian quý vị không thể thành tựu, mà quý vị mỗi ngày đọc kinh nhiều đến mấy cũng không có tác dụng. Phật hiệu niệm cho nhiều, người xưa nói hét hư cổ họng cũng vô ích. Một ngày lạy 10 vạn Phật cũng không có chỗ dùng. Đây cũng chính là Phật nói trong giới kinh: phá giới, Phật có năng lực cứu họ, có thể cứu. Phá giới là tội rất nặng. Nói thật ra là Phật cảnh tỉnh mọi người, hy vọng mọi người giữ giới, đừng phá giới. Phá giới có thể cứu. Người tạo tác nghiệp rất nặng là A Tỳ Địa Ngục vẫn có thể cứu. Duy nhất người phá kiến không thể cứu. Phật đối với họ thật sự không có phương pháp gì. Tại sao vậy? Họ không tin tưởng. Không tin tưởng điều gì? Không tin tưởng tự tha không hai. Điều này rất khó. Ai có thể tin tưởng tự tha không hai? Trong kinh Hoa Nghiêm, Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài tin tưởng. Tại sao tin tưởng? Thân chứng Pháp Thân. Viên giáo Sơ Trụ Bồ Tát tuy chưa chứng được Pháp Thân viên mãn, các ngài chứng được một phần. Một phần đó là thật không phải giả. Cho nên các ngài tin tưởng. Họ hoàn toàn không có chút nghi hoặc nào. Lại nói, nếu không tin tưởng thì quý vị không thể chứng Pháp Thân. Cho nên muốn vượt thoát 10 pháp giới, muốn phá một phẩm vô minh chứng một phần Pháp Thân, những điều hoài nghi nhất định phải đoạn sạch. Thì chúng ta tu hành tương ưng giới hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền là Pháp Thân Đại Sĩ tu. Thực ra tu ở trong hạnh phổ hiền với bình thường chúng ta tu có khác biệt gì? Nói ở trên tướng hoàn toàn không có khác biệt. Điều này đang nói trên tướng. Nói trên tánh thì khác biệt quá lớn. Phàm phu có phân biệt chấp trước. Hạnh phổ hiền không có phân biệt chấp trước. Tận hư không biến pháp giới là một tự thể, là một chỉnh thể. Chỉ cần có suy nghĩ này, tất cả hành môn của quý vị. Hành môn là gì? Chính là cuộc sống của quý vị. Đó chính là hạnh phổ hiền. Sự khác biệt của hạnh phổ hiền với tam thừa và phàm phu là đây. Dụng tâm không giống nhau, không ở chỗ khác mà ở dụng tâm không giống nhau. Tâm địa thật sự thanh tịnh không nhiễm. Một thì thanh tịnh không nhiễm, hai là không thanh tịnh nhất định bị ô nhiễm. Ở trong kinh Bát Nhã, Thế Tôn dạy chúng ta. Trong kinh Bát Nhã nói rất nhiều. Vậy chúng ta phải thật sự nhìn thấu, buông bỏ. Trong kinh Kim Cang, giảng nghĩa của cư sĩ Giang Nhị Năm cũng khuyên bảo chúng ta nhiều lần. Ông dùng lời hiện đại để nói, chúng ta tương đối dễ dàng lý giải, dễ dàng tiếp nhận. Lớn quá thành không. Cách nói này nói rất hay. Phàm chúng ta tiếp xúc với sự đều có thể lớn mà quá nhỏ. Nghĩa là không cần tính toán chi li. Lớn quá thành không chính là phân biệt chấp trước của quý vị rất nhạt. Làm mờ nó đi. Đối với người sơ học chúng ta mà nói là phương pháp rất hay. Trên hội Lăng Nghiêm nói phương tiện tối sơ. Chúng ta không ngại hạ thủ từ chỗ này. Phàm sự lớn mà quá nhỏ, đừng để vào trong tâm, đừng đi tính toán. Pháp thế xuất thế gian cũng không cần tin thật. Chỉ cần tin tưởng nắm giữ một sự việc thì được rồi. Niệm Phật. Duy nhất một việc niệm Phật này, chúng ta cần ghi nhớ. Thế Tôn khuyên bảo chúng ta chấp trì danh hiệu, đây là nói phàm phu chúng ta nghiệp chướng sâu nặng. Chúng ta phải giữ thật chặt, thật lâu điều này, nhất định có thể đới nghiệp giảng sanh. Thậm chí sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mọi người cũng không cần chú ý. Nhất định phải cầu giảng sanh thượng thượng phẩm. Thượng trung phẩm cũng không cam tâm, không đồng ý thì e rằng không đi được. Điều này rất quan trọng. Không đi được là thật sự, không phải giả. Bởi vì nếu quý vị ở thượng trung phẩm cũng sanh phiền não, phiền não làm sao có thể giảng sanh, vẫn còn phân biệt chấp trước, không thể được. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tùy nó phẩm vị gì, tất cả đều tốt. Chỉ cần có thể giảng sanh là được. Chúng ta nhất định phải có một thái độ như thế. Đừng tính toán chi ly, tôi nhất định phải lấy phẩm vị thế nào. Vẫn còn tâm hiếu thắng, tâm mạo mạn, vậy là giảng sanh không nổi. Tuy cổ đức cũng có thị hiện, nhưng đó là vấn đề khác. Đó không phải pháp môn thông thường, đó là pháp môn đặc biệt, có dụng ý khác. Chúng ta không hiểu được tình huống lúc đó, không có thể tùy tiện suy đoán. Suy đoán thường thường đều là sai lầm. Bản thân tạo nghiệp vẫn không biết được. Nhất định phải hiểu được hoàn cảnh của bản thân, căn tánh của bản thân. Điều này mới quan trọng. Phải nhiệt tâm đi giúp đỡ người khác. Thời đại Tùy Đường, Đại sư Trí Giả, đây là một vị tổ sư Thiên Thai Tông rất nổi tiếng. Cả đời Ngài làm công việc gì? Làm hộ pháp, chủ trì đạo tràng. Chủ đạo tràng là làm hộ pháp. Đại sư Trí Giả nói với mọi người, nếu như tôi không dẫn chúng mỗi ngày ở niệm Phật đường, niệm Phật giống như mọi người, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì phẩm vị rất cao. Bởi vì làm chủ trì đạo tràng, làm công việc hộ pháp, chuyện vụn vặt hàng ngày quá nhiều, phục vụ cho mọi người, xả thân vì người. Cho nên Ngài nói giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài là ngũ phẩm vị. Ngũ phẩm vị là địa vị gì? Phàm thánh đồng cư độ giảng sanh, phẩm vị không cao. Tinh thần của đại sư trí giả chúng ta nên noi theo. Ở trong cửa Phật có trí huệ, biết cách tùy duyên, cũng chính là tùy thuận nhu cầu hoàn cảnh. Tôi ở đạo tràng này giữ vai trò gì? Pháp sư dẫn chúng ở trong niệm Phật đường đều không phải tu hành, đều vì phục vụ cho đại chúng. Ai tu hành? Thành chúng tu hành. Pháp sư ở trong niệm Phật đường, họ phải chú trọng pháp khí, không thể gõ sai. Phải chú ý tình trạng niệm Phật của mọi người. Có hôn trầm chăng? Có trạo cử chăng? Có khó khăn cần giúp đỡ chăng? Họ phải chăm sóc đại chúng, cho nên họ thuộc về nội bộ. Chăm sóc cận kề nhất, phải luôn luôn xem chừng, luôn luôn hộ trì. Những điều này đều là xả thân vì người. Đây là Bồ Tát phát tâm. Thật sự tu hành buông bỏ vạn duyên, không có một vọng niệm, là thanh chúng ở trong niệm Phật đường. Họ có thể làm được. Pháp sư dẫn chúng đều không có thể. Họ đang có trách nhiệm của họ. Sau mỗi một khóa tu tập, họ còn phải mở cuộc họp để nghiên cứu đổi mới, phải thường triệu tập ý kiến của mọi người. Thu thập ý kiến, nghiên cứu những ý kiến này, nghĩ cách đổi mới. Cho nên hộ pháp và trụ trì kết hợp thành một thể, không có người hộ trì nhiều như thế, đạo tràng này làm sao có thể thành tựu? Có nhiều người phát tâm hộ trì như thế, cũng có người thật sự phát tâm đến nơi này để niệm Phật. Mới thành tựu duyên này. Nếu có những người hộ pháp này, không có người đến niệm Phật, niệm Phật đường cũng không thể thành công. Có người đến đây niệm Phật, không có những người hộ pháp này, cũng niệm không thành công. Cho nên, tự tha không hai, suy nghĩ này cần xây dựng đầu tiên. Sau đó mới nhiệt tâm thành tựu người khác. Tôi muốn quý vị thành tựu trước, tôi thành tựu sau. Địa Tạng Bồ Tát làm triệt để nhất. Địa ngục bức không thể bức thành Phật. Tất cả chúng sanh toàn bộ thành Phật rồi, tôi là người cuối cùng thành Phật. Quý vị xem, quá đặc biệt. Điều này người khác không làm được. Tại sao Ngài có thể làm được? Ngài biết được tất cả chúng sanh chính là bản thân. Tất cả chúng sanh đều thành Phật rồi, bản thân mới viên mãn thành Phật. Cho nên thành tựu người khác trước, sau đó thành tựu bản thân. Chúng tôi cũng đã từng thấy có một số bác sĩ rất khó được. Bản thân họ cũng có bệnh, trị bệnh cho người khác trước, trị khỏi cho người khác trước. Bản thân trị không khỏi cũng không vấn đề gì. Những điều này đều là phát tâm Bồ Tát, không có tư tâm, không ham muốn riêng, mới thật sự có thể làm được phổ trị thanh tịnh. Điều này chúng ta cần phải học tập. Ở trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên, niệm niệm người trước mình sau. Thành tựu người khác trước, sau đó nói đến bản thân. Nhất định phải phát tâm như thế. Căn bản của phát tâm này chính là thật sự hiểu rõ tự tha là một không phải hai. Ở trong câu này còn có một ý nghĩa khác, chính là thanh tịnh có thể phổ trị tất cả bệnh thân tâm. Ý nghĩa này cũng rất sâu, rất rộng. Chúng ta niệm Phật nếu muốn được nhất tâm, thanh tịnh có thể được nhất tâm. Nếu chúng ta muốn đối trị phiền não, thanh tịnh có thể chế ngự phiền não, có thể đoạn phiền não. Cho nên thanh tịnh có thể phổ trị tất cả bệnh tật thân tâm. Vị thứ bảy, Đại Phát Hống Thanh Chủ Dược Thần. Vị Bồ Tát này Ngài tượng trưng cho phương pháp chữa trị. Đây là phương pháp vô cùng thù thắng, còn là phương pháp rất có hiệu quả. Đáng tiếc chúng ta bây giờ phước bạc, phương pháp này bị thất truyền. Chúng ta ở trong Đại Tạng Kinh nhìn thấy rất nhiều thần chú chữa trị. Những thần chú này ở thời xưa, đại khái ở đời nhà Tùy Đường đều có hiệu quả tức thì. Quý vị có bệnh, niệm chú này bệnh liền khỏi. Bây giờ chúng ta lấy ra từ Đại Tạng Kinh, niệm theo chú ngữ, niệm thế nào bệnh cũng không khỏi, không hiệu quả. Do nguyên nhân gì? Phát âm không chính xác. Ở đây thực ra rất có đạo lý. Phật thật sự là Đại Y Vương. Ngài đối với kết cấu ở trong thân thể của con người rõ như ban ngày. Ngài quá rõ ràng. Bệnh tật từ đâu đến? Cơ quan bên trong thân thể quý vị bị bế tắc, không có thể thông suốt thì phát sanh bệnh. Đức Phật thấy là biết ngay. Vậy quý vị niệm chú âm, quý vị niệm cùng Ngài, niệm vài ngày bệnh liền khỏi. Quý vị muốn hỏi đây là nguyên nhân gì? Âm thanh của Ngài phát ra chấn động bộ vị này, làm chấn động chỗ bế tắc của quý vị từ từ thông suốt. Điều này cao minh hơn so với châm cứu. Châm cứu là dùng phương pháp kim châm, cũng đã thông chỗ bế tắc. Tiếp theo dùng thêm thuốc, thuốc là dùng phương pháp hóa học. Dùng chất hóa học làm cho cơ quan bị bế tắc, làm cho hóa giải tan chảy, khiến nó thật sự thông, đều là đạo lý như thế. Cho nên danh hiệu này là tượng trưng cho tất cả phương pháp trị liệu. Đại phát hống thanh, bây giờ nói là kỹ thuật trị liệu, kỹ xảo trị liệu. Ở trong bộ kinh này, không chỉ là đối với thân bệnh, bệnh trên sinh lý, còn phải trị tâm bệnh. Đại phát hầu thanh ở trong tâm bệnh, các vị đều biết là giảng kinh nói pháp. Cho nên giảng kinh nói pháp là trị liệu tất cả bệnh tật thân tâm của chúng sanh. Bất nhị pháp môn. Xem tiếp phía dưới vị thứ 8. Tế Nhật Quang Tràng Chủ Dược Thần. Tế là che lấp, nhật là ánh sáng mặt trời. Ở trong này có hai tầng ý nghĩa. Khi chúng ta xem liền có thể thấy được. Thứ nhất là nói trí huệ cao minh, vượt qua ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Quang tràng tế nhật làm cho ánh sáng mặt trời đều giảm xuống. Ánh sáng mặt trời cũng không thể sáng tỏ, cũng không hiển thị được. ánh sáng trí huệ của Ngài vượt qua ánh sáng mặt trời. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Một ý nghĩa khác, có rất nhiều ánh sáng có hại. Thường thức khoa học chúng ta bây giờ đều hiểu biết. Những ánh sáng có hại này nhất thiết phải lọc nó. Chúng ta biết được, ở trong ánh sáng mặt trời, sóng ánh sáng này không phải đơn thuần, rất nhiều sóng quang không giống nhau. Chúng ta hôm nay dùng ba lăng kính để ánh sáng mặt trời đi qua, thì có thể nhìn thấy quang phổ của mặt trời, rất nhiều loại màu sắc. Sóng trường của mỗi loại màu sắc đều không giống nhau. Mà bên trong đối với sinh vật trên trái đất, không những là động vật, bao gồm cả thực vật, có lực sát thương nhất là tia tử ngoại. Trên trái đất vẫn còn nhiều động vật sinh tồn như thế, thực vật tồn tại nhiều như thế. May mắn bên ngoài trái đất được bao bọc bởi một tầng khí lớn. Mọi người đều biết khí lớn đó là tầng ozone. Công năng của tầng ozone là lọc qua tia tử ngoại. Tuy nhiên, vẫn còn một chút tàn dư của tia tử ngoại xuyên qua tầng ozone chiếu đến mặt đất. Nhưng vì nó đã suy giảm rất nhiều, chúng ta ở dưới loại tia sáng này thì bị tổn thương không lớn. Nếu như không có tầng ozone, vậy thì rất phiền phức. Nếu như không có, tia tử ngoại trực tiếp chiếu xuống trái đất, các nhà khoa học nói sợ rằng trên trái đất những sinh vật này không thể tồn tại. Cho nên lực sát thương này mạnh vô cùng. Loại ánh sáng này, ánh sáng có hại, nhất thiết phải lọc nó. Tế có ý nghĩa lọc qua. Ở trong Pháp tượng trưng điều gì? Pháp có chánh pháp, có tà pháp. Chúng ta biết Phật có tướng hảo quang minh, ma cũng có tướng hảo quang minh. Phước báo của Phật rất lớn, phước báo của ma cũng không nhỏ. Phật có ánh sáng, ma cũng có. Ánh sáng của Phật ôn hòa, tất cả chúng sanh tắm gội ở trong ánh sáng của Phật, cảm thấy thanh lương tự tại. Tuy Phật kim sắc quang minh, nhưng khi tiếp xúc được thanh tịnh tự tại, an ổn hoàn hỷ. Nếu là ánh sáng của ma, ma cũng có kim sắc quang minh. Nhưng nếu như quý vị ở dưới ánh sáng chói lóa của họ, có người kinh hãi không an. Ánh sáng của họ và ánh sáng của Phật có thể nói không có gì khác biệt, chỉ là sau khi tiếp xúc, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đối với ánh sáng của ma, chúng ta phải dùng phương pháp gì để lọc, không bị họ thương hại. Điều này rất quan trọng. Phương pháp hiệu quả nhất là chánh niệm. Nếu như có thể giữ được chánh niệm mà không những không làm hại được quý vị, mà tôn kính quý vị, ma cũng đến hộ pháp cho quý vị. Nói cách khác, ma dương rất thực tế. Năm đó đối phó Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện tám tướng thành đạo để hàng ma. Ma dương dùng rất nhiều thủ đoạn uy hiếp mê hoặc. Thế Tôn chánh niệm phân minh, không bị họ lay động. Uy hiếp mê hoặc đều không động tâm, như như bất động, mà không còn cách gì. Trở lại hộ pháp, làm hộ pháp cho Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên lúc đó họ không thể làm tổn thương, phá hoại quý vị. Họ rất bội phục, sẽ không tìm phiền phức. Họ còn biết làm hộ pháp. Phương pháp quan trọng nhất là định huệ, tam học giới định huệ. Tâm niệm của chúng ta có thể tương ưng với tam học giới định huệ mà không thể quấy nhiễu. Người nào dễ dàng bị ma làm hại nhất? Bây giờ đồng tu học Phật ở trong xã hội, đặc biệt là thanh niên, bị ma dựa rất nhiều. Chúng ta thường thường gặp phải ở trong nước, ngoài nước. Vốn là người rất tốt, rất thông minh, cũng rất có trí tuệ, học rất giỏi, tốt nghiệp đại học có được bằng thạc sĩ, lấy được tiến sĩ. Không hiểu do nhân duyên gì, họ đi học Phật. Học Phật gặp phải thiện tri thức có vấn đề. Học không được bao lâu, nói thật ra nếu họ học không chăm chỉ, đại khái không có tổn hại gì lớn. Họ rất chăm chỉ, rất tinh tấn, rất cố gắng. Học trên nửa năm, một năm, họ chứng quả. Chứng quả gì? Ở trong y học bây giờ chúng ta nói thần kinh phân liệt. Hết cách, họ phải đi đến bệnh viện chữa trị. Chúng ta gọi là bệnh viện thần kinh. Họ phải đi vào chỗ đó. Cho nên người nhà của họ, cha mẹ của họ nhìn thấy vô cùng đau lòng, vô cùng đau buồn. Một người thanh niên rất giỏi, tại sao lại biến thành như vậy? Tôi gặp được gia đình quyến thuộc họ đến tìm tôi, có lúc dẫn họ đến gặp tôi, hỏi tôi có phương pháp gì không. Tôi không có cách. Tôi nhất định sẽ hỏi họ. Tôi hỏi có phải anh ta rất thích thần thông cảm ứng chăng? Điều này không sai. Thích thần thông cảm ứng thì có duyên với ma, Ma liền lợi dụng nhược điểm tâm lý của quý vị đến làm khổ quý vị. Chúng ta ở trong thời đại này nhất định phải có cảnh giác cao độ. Chúng ta trung thực tu học chính là niệm Phật, cũng không cầu cảm ứng, cũng không cầu thần thông. Ở trên kinh Phật dạy chúng ta làm thế nào thì trung thực mà làm. Phật dạy chúng ta không thể làm thì chúng ta nhất định không làm. Phật dạy chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cầu sanh tịnh độ. Phật dạy chúng ta vượt sanh tử, thoát ly luân hồi thì chúng ta đối với lục đạo nhất định không thể có lưu luyến, tùy thuận giáo huấn của Đức Phật thì ma không làm gì được đối với quý vị. Cho nên rất nhiều người thanh niên thích thần thông, thích cảm ứng, đem tương lai tươi sáng của bản thân đạp đổ đi. Điều này thật sự đáng tiếc. Chúng tôi gặp phải quá nhiều. Điều này cần phải cảnh giác, đặc biệt là bản thân có bạn bè thân thích, nhất định phải nhắc nhở họ. Ở trong nhà Phật, dễ dàng bị ma dựa nhất là thiền tông và mật tông, dễ bị ma dựa nhất. Trong các tông phái khác bao gồm niệm Phật của chúng ta rất ít, không dễ dàng gì. Chỉ duy nhất mật và thiền là dễ dàng. Nguyên nhân nào dễ dàng? Mật tiếp xúc với quỷ thần quá nhiều lần, rất nhiều câu chú, những tin tức này trao đổi với quỷ thần. Nếu không có công phu tương đương, quý vị kêu gọi quỷ thần đến, họ nhìn thấy quý vị không có đạo lực thần thông, họ coi thường, giỡn đùa, quý vị chịu không nổi. Đó là quỷ thần, không phải Bồ Tát, không có tâm từ bi. Cho nên lão Khổng Tử dạy chúng ta đứng xa mà kính quỷ thần rất có đạo lý. Họ không phải Phật Bồ Tát. Người niệm Phật chúng ta tương đối không dễ dàng bị ma dựa. Nguyên nhân là gì? Chúng ta ngày ngày giao thiệp với Phật, giao thiệp với Phật A-di-đà mà không xen vào được. Nhưng nếu như quý vị muốn cầu thần thông, cầu cảm ứng thì mà có cơ hội. Tại sao vậy? Họ biến thành Phật A-di-đà đến mê hoặc, biến thành hình dáng Bồ Tát đến lừa gạt. Vậy phải làm sao? Do quý vị hiểu sai, bị mắc lừa. Cho nên nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, mà không có cơ hội. Có một số đồng tu lo lắng, ngộ nhỡ lúc sắp lâm chung, nếu mà biến thành Phật A-di-đà đến tiếp dẫn chúng ta phải làm sao? Chúng ta lại không hiểu biết. Công phu cả đời không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Sự việc này quý vị yên tâm. Mà tuy biết lừa gạt người, nhưng họ nhất định không có thể biến thành bổn tôn. Tại sao vậy? Phật có thần hộ pháp. Bản thân chúng ta thật sự phát tâm niệm Phật đều có thần hộ pháp canh giữ. Thần hộ pháp nhất định không cho phép yêu ma quỷ quái giả mạo bổn tôn. Họ như vậy là phạm pháp, nhất định không cho phép. Nếu như họ biến Phật khác, họ không tính là phạm pháp, không có giả mạo. Họ đến lừa quý vị, đi với họ, quý vị bị mắc lừa. Ví dụ, chúng ta niệm Phật A-di-đà, nhất định là Phật đến tiếp dẫn. Lúc sắp lâm chung, đột nhiên là Phật Thích Ca Mâu Ni đến tiếp dẫn, Phật Dược Sư đến tiếp dẫn. Điều này không đúng. Phải biết được nhất định không phải là thật. Nếu như nhìn thấy tình hình này thì sao? Không quan tâm thì được. Tuyệt nhiên không để ý tướng này một chút xíu thì mất đi. Nhất định phải đợi Phật A-di-đà. Phật A-di-đà đến rồi, nhận ra được không? Nhận ra. Nhất định nhận ra. Lúc sắp lâm chung, lúc chúng tôi đưa giảng sanh, người giảng sanh nói Phật A-di-đà đến rồi, đó là thật không giả chút nào. Nếu như họ nói vị Phật Bồ-Tát khác đến, lúc này người trợ niệm lập tức phải đưa ra cảnh báo, phải nói rằng đừng quan tâm, nhất tâm niệm Phật. Hiện tiền là Phật Bồ Tát như thế nào, tuyệt nhiên không để ý họ. Phải nhắc nhở vấn đề này, trung thực niệm A-di-đà Phật, đợi Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Vậy thì đúng rồi. Tri thức này nhất định phải có. Cho nên lúc bình thường, người niệm Phật thấy Phật, thấy Phật A-di-đà, đôi khi thấy một lần là có cảm ứng, luôn luôn thấy thì phiền phức đến rồi. Không đúng, có vấn đề. Cho nên có rất nhiều người nói, trước tôi mới học Phật, vẫn thường thường mơ thấy Phật A-di-đà. Bây giờ bao nhiêu năm căn bản là không có. Có phải thoái chuyển rồi chăng? Có thể là thoái chuyển. Không thoái chuyển cũng không nên luôn luôn thấy. Luôn luôn thấy, đó chính là cảnh giới ma, không phải cảnh giới Phật. Quả nhiên, cảnh giới Phật hiện tiền, cũng không được chấp trước, cũng không được khởi tâm tham. Ở trên hội Lăng Nghiêm, Thế Tôn dạy cho chúng ta đối phó những cảnh giới ma này, nói rất hay. Cảnh giới trước mắt đừng quan tâm đến nó. Không làm thánh giải đều là cảnh giới tốt. Tại sao vậy? Ma hiện tiền, nói thật ra quý vị có công phu nhất định. Không có công phu mà không đến. Ma đến nhiễu loạn, phá hoại đạo tâm quý vị. Căn bản không có đạo tâm, họ đến làm gì? Họ đến là để làm cho đứt đoạn công phu của quý vị. Quý vị không có công phu, họ không cần đến. Công phu của quý vị có trình độ tương đương, họ phải đến cản trở. Lúc cảnh giới này hiện tiền, quý vị như bất động, quan tâm cũng không quan tâm họ. Họ không có cách phá hoại. Cho nên quý vị không quan tâm họ, cảnh giới tốt, chứng minh quý vị vẫn có một chút công phu, vẫn có một chút bản lĩnh đáng để ma đến làm phiền quý vị. Nếu không có năng lực này, ma không đến. Cho nên cần hiểu được những đạo lý này. Ở trong ý nghĩa danh hiệu này có hai tầng ý nghĩa, chúng ta cần hiểu được. Vị thứ chín, minh kiến thập phương chủ dược thần. Minh kiến ý nghĩa vô cùng sáng rõ. Đại khái là nói bác sĩ khoa mắt bây giờ Đúng hay không đúng? Minh kiến khoa mắt. Mắt ở trong thân thể chúng ta, nói thật, nó chiếm vị trí quan trọng nhất. Nếu như mắt chúng ta không thấy, nghiêm trọng hơn so với bất kỳ bộ phận tàn tật nào. Cho nên ở trong đức hiệu đặc biệt có vị này. Từ mắt, mỗi một người chúng ta đều vô cùng coi trọng giữ gìn mắt của mình. Nhất định cần có kiến thức y học này. Bây giờ chúng ta nhìn thấy rất nhiều các em nhỏ đều đeo mắt kính. Tôi đã từng nhìn thấy các em nhỏ mới 5-6 tuổi đi học mẫu giáo, họ đều đeo mắt kính. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Không hiểu được giữ gìn đôi mắt. Giữ gìn đôi mắt quan trọng nhất, ngoại trừ vệ sinh ra, ngủ nghỉ vô cùng quan trọng. Ngủ nghỉ phải ngủ được ngon. Thời gian không nhất định phải dài, nhất định cần ngủ ngon, được nghỉ ngơi đầy đủ. Các bạn nhỏ bây giờ dùng đôi mắt, tôi nhìn thấy rất nhỏ thì đôi mắt đã có vấn đề. Đại khái toàn là xem phim ảnh nhiều, đặc biệt là xem phim ảnh ở cự ly gần. Điều này đối với đôi mắt tổn thương quá lớn. Ngoài ra là học sinh. Học sinh bây giờ ít nhiều đều bị cận thị. Tại sao vậy? Xem sách, xem rất nhiều. Sách đều là chữ nhỏ. Chúng ta thử nghĩ người xưa. Người xưa cũng rất siêng năng đọc sách. Ngày xưa không có mắt kính. Người xưa hình như cũng không có nghe nói có nhiều bệnh về mắt. Vậy là nguyên nhân gì? Sách ngày xưa chữ lớn. Quý vị xem sách cổ, đại khái bây giờ các vị đều chưa xem qua sách cổ. Bản cổ thật sự đều chưa xem qua. Bản sách cổ thật sự chữ đều là chữ khải. Một chữ lớn nhỏ là một tấc. Như vậy mắt làm sao bị hư? Sách bản khắc ngày xưa một trang là 10 hàng, một hàng 20 chữ. Khổ sách đều rất lớn, không giống khổ sách của chúng ta bây giờ rất nhỏ. Chúng ta nói bây giờ khổ giấy A4 thì tương đối lớn. Sách trước đây của người xưa đại khái gần giống bây giờ là khổ 20, vẫn lớn hơn so với sách khổ A4 của chúng ta. Sách lớn, chữ lớn. Không giống kiểu chữ của in ấn bây giờ nhỏ như thế. Sắp xếp sách như thế thật sự hại mắt. Loại sách này sao có thể đọc? Chỉ có thể giống từ điển, đôi khi tìm tài liệu có thể. Đại Tăng Kinh bây giờ có thu nhỏ để in ra. Bộ kinh này không thể đọc. Lúc đọc rất hại cho mắt. Cho nên Đại Tạng Kinh bây giờ chỉ có thể dùng nó làm tài liệu. Dùng tìm tài liệu không thích hợp để đọc. Người ngày xưa đọc Tạng Kinh,
nếu các bạn thấy
Nếu như xem được nguyên bản Long Tạng của Trung Quốc, quý vị sẽ hiểu được người ta đọc tạng kinh như thế không có vấn đề. Nguyên bản của Long Tạng đại khái đều là chữ lớn như trên tiêu đề của báo chí Singapore ngày nay. Tôi xem qua ở chùa Bảo Liên, núi Đại Từ, Hồng Kông. Chùa Bảo Liên có một bộ nguyên bản. Bây giờ đem nguyên bản thu nhỏ, in thành sách vuông, 160 quyển sách bìa cứng. Gần đây chúng tôi đã in 100 quyển, đã in xong. Sau này chỗ này cũng sẽ được tặng một số. Chữ sau khi thu nhỏ vẫn không nhỏ lắm, đại khái giống như trong bản chữ chì đúc hiện nay, khoảng cỡ chữ số 4, được coi là tương đối lớn, có thể dùng để đọc. Nhưng thật sự mà nói, đọc thời gian dài, kiểu chữ này vẫn là quá nhỏ, vẫn không đủ lớn. Đây là nói đến mắt chúng ta bị đau. Dễ dàng đau mắt nhất là màng huỳnh quang. Bất luận là nhìn màn hình máy tính, màn hình TV, màn hình chiếu phim, mặt chữ đó là chữ động. Không phải ổn định, nó là động. Tốc độ động rất nhanh. Chúng ta rất khó nhìn ra hình động của nó. Cho nên những cái này rất hại cho mắt. Đây là nói về phương diện sinh lý. Nếu quay về phương diện tâm lý, ý nghĩa càng rộng. Trong Kinh Đại Thừa thường nói ngũ nhãn. Trong ngũ nhãn, trừ nhục nhãn ra, còn lại đều thuộc về tâm lý. Chúng ta nói tâm nhãn. Kinh Hoa Nghiêm nói 10 loại mắt. Ở trong 10 loại mắt, trừ một loại nhục nhãn ra, còn lại toàn bộ cũng đều thuộc về tâm lý. Trên tâm, nhãn này chính là nói chánh tri, chánh kiến. Chánh tri, chánh kiến là Phật nhãn. Kinh Phật nói pháp nhãn, huệ nhãn, trí nhãn. Chủ thần dược làm sao có thể ngăn chặn hay là chữa trị những tà tri tà kiến của chúng ta? Đây là bệnh mắt của chúng ta. Bệnh mắt này nghiêm trọng hơn nhiều so với bệnh mắt trên sinh lý. Tuyệt đối không thể so sánh với bệnh mắt trên sinh lý. Làm sao có thể phòng ngừa? Làm sao có thể chữa trị? Nói thật, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, luân hồi lục đạo, tà kiến tà tri, vô lượng vô biên. Cho nên Phật nói, trước khi chưa chứng quả A-la-hán, không thể tin vào ý nghĩ của bản thân, không thể tin vào kiến giải của bản thân. Điều này rất có đạo lý. Ý nghĩ của bản thân, kiến giải của bản thân toàn sai lầm. Chỉ là mức độ sai lầm có sâu cạn không giống. Tổn thương có lớn nhỏ khác nhau. Không thể nói không có sai lầm. Sau khi tiếp xúc với Phật Pháp, sau khi học Phật rồi, chúng ta mới hiểu rõ điều này, biết được kiến giải suy nghĩ của bản thân có vấn đề. Nhất định phải cầu đối trị. Phương pháp đối trị chính là kinh giáo, mở mắt đạo. Những kinh luận này Như Lai gọi là Nhân Thiên Nhãn Mục, là đôi mắt thanh tịnh. Đôi mắt lành mạnh của trời người. Do đó biết được phòng bị tà kiến tà tri, đối trị tà tri tà kiến, phương pháp duy nhất là đọc tụng Đại Thừa. Điều này có thể phòng ngự. Nếu phải nói đến chữa trị gốc rễ, nhất thiết phải nhập Phật tri kiến. Vậy thì được rồi, đó là chữa trị gốc rễ. Nhập Phật tri kiến là chứng quả. Không những quý vị phải có chánh tính, chánh giải, chánh hạnh, còn phải chứng quả. Có chánh tính, chánh giải, chánh hành, có thể phòng ngự. Điều này có thể làm công tác phòng bị, có thể chữa trị. Điều này vẫn chưa trị được tận gốc, vẫn chưa đoạn gốc rễ. Chữa trị cần phải đoạn gốc thì nhất định phải chứng quả. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói chứng quả, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Lúc này liền vào tri kiến Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói, đó là nói mục đích hoằng pháp lợi sanh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Đây là 10 mục tiêu hoằng pháp lợi sanh, chung của ba đời 10 phương chư Phật. Chính là vì điều này giúp đỡ tất cả chúng sanh nhập tri kiến Phật. Phật có thể cống hiến cho chúng sanh chỉ là hai loại ở trước. Khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến. Đây là điều Phật có thể làm được. Ngộ nhập là sự việc của bản thân học trò chúng ta. Phật vì chúng ta mở tri kiến, chúng ta phải có giác ngộ. Phật vì chúng ta thị hiện, chúng ta phải có khế nhập. Thầy có thể làm được chính là khai thị. Học trò nếu không thể ngộ nhập, vậy thì cũng vô ích. Dù học với thầy giỏi cũng không có được lợi ích thật sự. Lợi ích thật sự là bản thân phải ngộ nhập. Bởi vì nguyên nhân chính là như thế, cho nên Phật mới nói Phật không độ chúng sanh. Chúng sanh thành Phật, tu hành thành Phật, ai độ? Tự độ bản thân. Phật chỉ là làm tăng thượng duyên cho quý vị, ở bên cạnh giúp đỡ. Đường nhất định phải tự bản thân đi. Phật không có cách gì thay quý vị đi. Giống như Phật chỉ có thể chỉ ra phương hướng, chỉ ra đường, chỉ ra mục tiêu. Đường nhất định phải tự thân đi. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu được. Giả dụ Phật có thể giúp đỡ chúng ta hành chứng, chắc gì thử nghĩ chúng ta còn cần tu hành gì nữa? Không cần. Nếu như chúng ta không thể chứng quả, Phật làm sao gọi là từ bi? Thì Ngài không có tâm từ bi. Cho nên phải hiểu được Phật có việc làm không được, đó chính là không thể giúp đỡ chúng ta tu hành, không thể giúp đỡ chúng ta chứng quả. Phật có thể làm được những sự việc này, Phật giúp đỡ chúng ta, nói minh bạch, nói rõ ràng, giảng đạo lý rõ ràng, giảng phương pháp rõ ràng, giảng cảnh giới rõ ràng. Đương nhiên tốt nhất Ngài còn làm gương cho chúng ta thấy. Ngài đi ở phía trước. Ngài đi để làm gì? Đi để làm gương cho chúng ta. Vậy chúng ta đi như thế nào? Đó chính là thị. Thị chúng ta gọi là biểu diễn. Ở đây chư vị Phật Bồ Tát thì hiện làm chủ thần dược. Đây là thị. Cho nên Phật Bồ Tát chỉ có thể giảng kinh nói pháp, thì hiện thành tấm gương tốt. Ngài chỉ có thể làm được điều này. Chúng ta nghe thấy được, nhất định phải có giác ngộ. Chúng ta nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, dáng vẻ thể hiện của Ngài thật sự buông bỏ tất cả thân tâm thế giới. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần hoàn toàn không nhiễm. Sống cuộc sống đơn giản nhất, sống cuộc sống giản dị nhất. Ngài ở trong hoàn cảnh đó, ba y một bát. Buông bỏ hoàn toàn. Đây là thị, thị hiện cho chúng ta thấy. Ở trong chúng đệ tử của Phật, trong kinh chúng ta thấy đệ tử tại gia luôn luôn ở bên cạnh Phật Thích Ca Mâu Ni. Quốc vương đại thần, trưởng giả đại phú, cho đến Bà La Môn, Du Già, có rất nhiều người của tôn giáo này là học trò của Phật, học tập với Phật. ở trong học trò của Phật, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều có. Ngay cả ăn xin nghèo túng, nô tỳ, trong tứ chúng đệ tử của Phật, Đức Phật thấy tất cả bình đẳng, không có cao thấp, thân thiết quan tâm giống nhau, chăm sóc chu đáo. Phật thị hiện như thế, tứ chúng đệ tử mỗi một người đều thị hiện như thế. Ở đây chúng ta có được gợi ý, biết được bản thân nên làm như thế nào, biết được chúng ở thế gian này tùy theo suy nghĩ của bản thân, tùy theo hoàn cảnh của bản thân, là nói tùy theo mọi điều kiện sống của bản thân hiện tại. Ở thế gian này tôi thích biểu diễn vai diễn gì, ngành nghề nào, biểu diễn cuộc sống nào, nhưng nhất định phải tương ưng với lý tưởng tinh thần của Thế Tôn, chính là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh. Tinh thần của họ là gì? Buông bỏ vạn duyên. Không hề dính mắc. Lý tưởng của họ là vạn pháp bình đẳng, vạn pháp là một, tự tha không hai. Cho nên, bất luận chúng ta chọn lựa cuộc sống nào, bất luận chọn lựa ngành nghề nào, đều là tu Bồ Tát Hạnh, học Bồ Tát Đạo. Giống như thì hiện 53 lần tham bái ở cuối kinh này. Cho nên quan trọng nhất, tâm địa thanh tịnh quang minh, không phải chỉ có thể hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân Phật này mới đầy đủ ngũ nhãn. Nếu nghĩ như thế chỉ là sai. Thể hiện thân một vị tỳ kheo, Ngài cũng đầy đủ ngũ nhãn. Ngài thể hiện thân một người tại gia Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều đầy đủ ngũ nhãn. Tùy loại hóa thân, bất luận thể hiện thân phận như thế nào, thân hình như thế nào, tất cả đều đầy đủ ngũ nhãn viên minh. Bất luận hiện ở thân tướng như thế nào, nói với các vị đều là tướng Phật. Phiền não lớn nhất của chúng ta bây giờ là ở đâu? Chấp trước nhất định phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới gọi là tướng Phật. Cái tướng đó đâu phải là tướng Phật, đều rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật làm gì có tướng? Không những Phật không có tướng, Bồ Tát cũng không có tướng. Trong nhất chân pháp giới viên giáo sơ trụ, Bồ Tát đều không có tướng. Bởi vì vô tướng cho nên mới có tướng, bởi vì vô tướng cho nên mới có thể hiện nhiều loại tướng. Sở dĩ hôm nay chúng ta không có thể hiện tướng thứ hai, chính là chấp trước tướng này là bản thân. Nếu không giống với tướng này, thân này không phải bản thân. Chụp một tấm hình, đây là bản thân, đó không phải bản thân. Không có cách gì quý vị còn có thể hóa thân sao? Nếu như muốn hỏi tướng Phật, cái nào là tướng của Ngài? Phật không có, tất cả tướng đều là tướng Phật. Hy vọng các vị đồng tu tỉ mỉ mà thể hội. Quý vị nếu thật sự đạt được thì lợi ích vô cùng. Thật sự đạt được, quý vị sẽ chứng pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh hiện pháp tướng thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh là hư không pháp giới. Pháp tướng thanh tịnh là y chánh trang nghiêm. Y chánh trang nghiêm đều là tướng phần của tự thân. Họ làm gì có phân biệt, làm gì có chấp trước. Đó mới là điều trong tông môn nói thật sự nhìn thấy bản lai diện mục của tự thân. Như vậy mắt của quý vị hoàn toàn không có bệnh tật. Thật sự nhìn rõ ràng chân tướng sự thật. Chưa đến được cảnh giới này, mắt đều có bệnh tật. Điều này cần hiểu biết. Vì cuối cùng này rất hay. Ích khí minh mục chủ dược thần. Vị này nói hai sự việc. Minh mục có thể thấy mười vị thượng thủ này có hai vị nói về mắt rất rõ ràng. Nhãn chính là nói kiến giải. Tri kiến của Phật vô cùng quan trọng. Ích khí chính là bây giờ chúng ta nói tẩm bổ. Người thế gian đều rất coi trọng tẩm bổ. Bình thường coi trọng thực phẩm bổ dưỡng. Coi trọng ở trong thực phẩm đối với cơ thể có lợi ích, có chỗ tốt. Đặc biệt bây giờ vẫn có một số người rất chú trọng thuốc bổ. Ở trong thực phẩm cho một chút thuốc bổ, rốt cuộc có bổ hay chăng? Có một số người tin, cũng có một số người không tin. Như tôi không tin. Thật ra có rất nhiều người tặng cho tôi một số chất bổ quý hiếm để dùng. Tôi ăn xong không có một chút phản ứng. Cho nên bây giờ người ta tặng cho tôi liền đem nó tặng cho người khác. Tại sao vậy? Tôi ăn xong không tác dụng, không có một chút phản ứng, không khởi một chút tác dụng. Có lẽ người khác có phản ứng, có tác dụng. Vậy thì không biết được. Đối với tôi không tác dụng. Đang nói trên sinh lý, thể chất của mỗi người không giống nhau. Nhu cầu của mỗi người không giống nhau. Không nhất định nói đồ này đối với tôi có chỗ tốt, đại khái đối với người khác có chỗ tốt, không đáng tin. Đối với quý vị là bổ, đối với người khác chưa chắc là bổ. Cũng có thể đối với người khác còn có hại. Ví dụ, mọi người đều nói sâm cao ly rất bổ, giá tiền rất cao. Cũng có người tặng tôi, nếu như trước lúc tôi giảng kinh, ăn vài miếng sâm cao ly, lên bục giảng tốt nhất không nói chuyện. Đối với tôi nó có hại không có lợi. Khi tôi đụng phải sâm cao ly, đụng phải những đồ này thì khí quả tăng lên. Có lúc ngay cả môi miệng đều bị lở, đầu lưỡi cũng bị nhiệt, không thể nói chuyện. Thể chất không tương đồng. Cho nên tất cả chất bổ đều không có tác dụng đối với tôi. Không có tác dụng. Chúng ta cần coi trọng là làm sao có thể tẩm bổ đối với pháp thân. Điều này quan trọng. Điều gì có thể bổ ích pháp thân huệ mạng chúng ta? Nói với các vị, không gì qua tam học giới định huệ. Đã là có thể bổ ích pháp thân huệ mạng, đối với sắc thân đương nhiên càng có lợi ích. Cho nên nói, tâm thanh tịnh thì thân được thân tịnh. Thân tâm thanh tịnh, trăm bệnh không sanh. Cho nên tất cả bệnh tật, bất luận là tâm bệnh hay là thân bệnh, không có gì không từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là nguồn gốc của tất cả tâm bệnh, thân bệnh. Đối trị thế nào, làm sao đoạn tuyệt nó? Tam học giới định huệ. Đây là ba loại thuốc của chư Phật Như Lai ban cho. Trừ bỏ tất cả bệnh tật, trị hết tất cả bệnh. Chúng ta dùng ba loại thuốc giới định huệ này như thế nào? Một câu Phật hiệu ở trong niệm Phật đường đầy đủ tất cả. Quý vị thử nghĩ đúng hay không? Quý vị đi vào niệm Phật đường, nhất tâm niệm Phật, trong tâm quý vị sẽ không có còn đi làm việc xấu, nghĩ diễn dâm, sẽ không. Cho nên lúc này niệm Phật, nhất định các việc ác không làm, một niệm ác cũng không sanh. Chỉ ở chỗ này cùng với mọi người niệm A-di-đà Phật. Một câu Phật hiệu này chính là làm các việc lành. Phật hiệu thật sự là chỉ ư chí thiện, như nhà Nho nói, không có gì thiện hơn điều này. Đây là pháp môn đại tổng trì trong Phật Pháp. Quý vị ở chỗ này nhất tâm niệm Phật, nhất tâm là tu định, đầy đủ định học, không làm điều ác, làm các việc lành là đầy đủ giới. Nhất tâm là đầy đủ định. Niệm câu Phật hiệu này từng chữ rõ ràng, phân minh rõ ràng, không niệm sai một chữ, không niệm điên đảo một chữ, huệ học. Cho nên ở trong niệm Phật đường, quý vị niệm mấy tiếng? Niệm 24 tiếng, niệm 48 tiếng, đều là tu tam học giới định huệ, cùng lúc hoàn thành tam học. Không những bổ ích pháp thân huệ mạng, mà còn bổ sắc thân chúng ta. Cho nên mọi người niệm càng hoan hỷ, càng niệm thân thể càng khỏe mạnh, càng niệm tinh thần càng sung mãn. Nguyên nhân gì? Chính là đạo lý này. Đây là chủ thần dược ích khí minh mục. Đến chỗ này chúng ta đã giới thiệu 10 vị thượng thủ. Hôm nay đã hết thời gian.